Mỗi một loại nghiệp như vậy, hàng ngày hàng giờ chúng ta nuôi lớn nó, gieo trồng nó, kết nghĩa với nó, làm tình thân với nó. Và cái gì được lặp đi lặp lại lâu dài, có dụng ý, hoặc là bị bất đắc dĩ, nó trở thành cái nghề. Cho nên dân gian Việt Nam thường nói nghề nghiệp là một cái từ khá hay, nó gắn liền với nhau, không tách rời được. Cái nghề nào cũng là cái chuỗi của các nghiệp, và chuỗi của các nghiệp nào được lặp đi lặp lại thì cũng tạo thành cái nghề. Và do đó người ta có thêm một câu khác: nghề dạy thở. Cái gì làm riết rồi nó quen. Nhiều người Việt Nam mới qua định cư tại Hoa Kỳ thấy nó buồn vắng tanh như chùa Bà Đanh. Nhà ai lấy sống, cơm ai lấy măng, áo ai lấy mặc, ai quen với cái thói quen giao tế xã hội nhiều đó, qua sống đi vào đầu cảm thấy muốn về Việt Nam thôi. Vượt qua được 6 tháng đầu tiên này đó, thì bắt đầu các hạt giống tăng quân nó được gieo dắt vào trong tâm khảm. Và về sau này khi trở lại Việt Nam, trời ơi, cho thấy mà ồn ào đáo nhiệt quá, sao cuộc đời nó bồn chồn quá, không thấy thích được. Cho nên người ta trở về lại Hoa Kỳ. Ở trong tình huống này chúng ta thấy là có hai loại hạt giống nó đấu tranh với nhau, nó giằng xé cái tâm thức của nhiều người. Cái hạt giống có sẵn đó, như là gốc rễ văn hóa mà người đó đã lớn lên trong Việt Nam trong mấy mươi năm, nó có cái võng che đông đưa của người mẹ, tiếng ầu ơ ru con của mỗi buổi trưa hè, nó có cái đường làng, nó có cây đa, nó có bến nước, nó có ông cụi, nó có chị Hằng, có ông Phật, có ngôi chùa, có tâm linh, có cộng hưởng, có đời sống của cộng đồng và dân tộc, có tình làng nghĩa xóm, có sự dọn dẹp bình yên. Nó nhiều lắm trong tâm thức của chúng ta. Và khi mà mình không có cơ hội để trở về Việt Nam trong điều kiện mình có thể về được, lòng mình cảm thấy nó vắng trống, nó buồn. Nỗ lực và cố gắng dành dụm số tiền về để giúp cho bà con làng xóm và người thân, về khoảng chừng nửa tháng cảm thấy chán quá, nhất là khi tiền tiêu hết rồi thôi muốn dọn về sớm. Bởi vì tại đây thì mình không thấy nó gần gũi với đời sống của mình nữa. Không về thì nhớ, về rồi thấy chán. Là bởi vì cái hạt giống tân quân sống vài chục năm tại đất Hoa Kỳ này đó, nó làm cho mình trở thành một cái nền văn hóa mới, một bộ phận văn hóa mới, một con người mới. Và hai cái đó nó không muốn mắc cái cũ, cái mới này nó muốn khống chế, và do đó nó tạo thành mâu thuẫn. Không giải quyết được mâu thuẫn như là một bài toán khó đó, chúng ta đang sống trong ngưỡng của hai nền văn hóa khác nhau. Và nếu bị bế tắc trong đó đó, chúng ta có thể ứng xử một cách không hạnh phúc với con cái thuộc thế hệ thứ hai, thứ ba sinh ra trên đất nước Hoa Kỳ. Chúng ta có thói quen sống với hạt giống bản hữu và duy trì cái truyền thống nhập cảo nguyên suy cái nền văn hóa của người Việt Nam qua bên này, và buộc con cái của mình phải chạy theo cái nền văn hóa đó. Và nếu không làm như thế, mình buồn, mình giận, hờn, giỏi, và ứng xử như là một quan tòa. Nếu con em của mình kháng cự lại trên cái nền tảng luật pháp với sự tự do phát biểu, tự do ngôn luận, làm chúng ta bị xa tắt. Trời ơi, chỉ mới có mấy năm có mặt tại Hoa Kỳ, tại sao nó đổi một cách chóng mặt như thế? Nó không còn kính tôi như ngày xưa, nó không còn biết ơn nghĩa như ngày xưa nữa. Nhiều cha mẹ ông bà khổ đau cùng cực do cái hạt giống tân quân của con cái của mình trên nền văn hóa phương Tây. Con em của mình có mặt ở Việt Nam khoảng chừng 10, 15, 20 tuổi, qua đây sống mấy mươi năm, cho nên nó có mức Mỹ và tiếp thu được nền văn hóa này, thay đổi nhiều lắm. Và có cảm giác rằng là cha mẹ mình bảo thủ vì không thích ứng được với nền văn hóa mới. Cho nên về nhà, nếu một bên đó trở về với hạt giống bản hữu, một bên là sống với hạt giống tăng quân, thì hai bên này sẽ trở thành là mỗi một bước đi đó làm cho họ quay lưng với nhau, không gần gũi với nhau được. Cái bế tắc và mâu thuẫn văn hóa như thế nó đã từng diễn ra như là các biệt nghiệp. Sống ở trong một nền, một bối cảnh của đất nước Hoa Kỳ, trong cùng một gia đình ấy, thế mà hai nền hạt giống tân huân và bản hữu nó đối nghịch với nhau, làm cho họ gần như là về nhà gặp nhau không muốn tâm sự, trao đổi, sinh hoạt với nhau trong hạnh phúc, trong thương yêu như là đã từng có trong quá khứ. Học thuyết tâm thức học Phật giáo dạy chúng ta một con đường trung đạo, làm hòa trên cái thức thương nhượng giữa hai nguồn năng lượng của các hạt giống có sẵn và mới bắt đầu huân tập. Mà nếu chúng ta sử dụng cái phương pháp này, thực tập phương pháp này một cách căn bản đó, thì chúng ta có thể cảm thông được con em của mình. Và dĩ nhiên tôi không để chúng đi quá đà, mất đi gốc rễ cha ông của chúng, bằng cách là ở nhà đó nên duy trì cái sự sinh hoạt văn hóa bằng tiếng Việt. Bởi vì ít nhất đó, một người mà biết hai ngôn ngữ nó có giá trị bằng hai người. Chúng ta có thể lấy yếu tố đó giải thích cái giá trị đó cho con em của mình, thì con em mình lại thấy rằng cái việc mà học ngôn ngữ của người mẹ, của người cha đó, nó tạo thêm một cái giá trị về kiến thức, hiểu biết, phong tục tập quán của một quốc gia. Mặc dù bây giờ nó không thuộc về cái công dân của quốc gia đó, thì giá trị này vẫn không bị mất đi, mà nó còn tạo thêm nhiều ý nghĩa xã hội. Chứ chúng ta đừng có la rầy quở mắng theo kiểu buộc chúng phải theo. Thì cái hạt giống tân quân của tự do ngôn luận, tự do cá nhân và nhân quyền căn bản làm cho chúng sẽ không theo. Và ngược lại đó, có nhiều cái lận đận và áp tắc với chúng ta trong cuộc đời. Cho nên cách thức giải quyết vấn đề liên hệ đến các khúc mắc và khó khăn đó theo Phật giáo là sự hòa đàm, thì nói với nhau bằng tất cả sự cảm thông hiểu biết đó. Thì cái kiến thức của cái thế giới văn hóa phương Tây này dạy chúng ta chấp nhận những cái điểm dị biệt với nhau, nhất là trong nền văn hóa Hiệp Trung Quốc Hoa Kỳ. Nó bản thân nó đã tự có cái nền văn hóa đa nguyên, đa văn hóa, đa ngôn ngữ, và dĩ nhiên nó chấp nhận là hàng triệu 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 sự thiên sai dạng biệt, và do đó người ta dễ dàng thông cảm với nhau. Nếu không chấp nhận nhau thì cũng không có cái gì mà phải bận lòng tạo những cái rắc rối cho nhau. Đó là một cộng nghiệp mới. Ứng xử như thế thì con em chúng ta sẽ không đánh bắt đi cái gốc rễ văn hóa sẵn có. Và mỗi khi trở về lại Việt Nam thăm ông bà người thân đó, chứ không cảm thấy rằng là mình đang có mặt ở trong một thế giới xa lạ, mà nó có cảm giác rằng là trở về nguồn, trở về với cái gốc rễ của dân tộc. Và bản thân của chúng ta sống tại đây đó, chúng ta cũng không kháng cự lại cái bản chất văn hóa mới, tiếp thu những nền văn hóa đó như là những hạt giống tân quân, và mình vẫn còn giữ lại cái chất liệu văn hóa của Việt Nam tại đây. Thì lúc đó đó, sự hài hòa văn hóa nó sẽ làm cho mình trở thành một con người đa giá trị, mặc dù không giới thiết mình trở thành người đa nhân cách. Đa nhân cách theo cách thức ngoại giao rất nguy hiểm, vì khi họ ứng xử thế này, lúc ứng xử theo cách khác, bên ngoài thì hài lòng, bên trong thì phiền muộn. Cái đa nhân cách đó nó làm cho con người mất đi cái tính cách chân nhân, chân thật đó. Và do đó nó sẽ không tạo ra một cái ấn tượng ngoại giao, và đến với nhau bằng tất cả tấm lòng, bằng sự chân thật nhất đó, thì các cái gút mắt, các cái khó khăn đó nó sẽ được tháo gỡ một cách rất là dễ. Cho nên phân tích về sự khác biệt của hai loại hạt giống có sẵn và mới bắt đầu được thực tập đó, thì lúc đó chúng ta sẽ dễ dàng không tạo ra bất kỳ một sự khó khăn nào trong việc làm cho chúng trở nên hài hòa và phục vụ cho chúng ta. Áp dụng cái công thức hạt giống tăng quân này và những hạt giống có sẵn đó, trong việc lựa chọn pháp môn hay là đi chùa tìm kiếm những giá trị tâm linh đó, thì quý hành giả nên thực tập theo cách thức. Đến đâu mình thấy sự sinh hoạt Phật pháp, tu học văn hóa, hành trì nó hợp gu với mình thì mình tiếp nhận, không hợp gu thì mình không để vào trong tâm, mà không cần phải phê bình chỉ trích hay là có những quan điểm hay là bị dị ứng với đó. rồi dị ứng với cái văn hóa khác với mình, đó làm cho mình phiêu muộn. Cái phiêu muộn đó nó lặp lần thứ hai, thứ ba, rồi mình có một cái ấn tượng dẫn đến cái quy nạp là thiếu khách quan. Tức là mình có một cái thành kiến với một con người nào đó, rồi những người nào có cùng cái dây mơ rễ má cái cộng với vị đó là mình có cái ác cảm thành kiến luôn. Trong xã hội này có rất nhiều người như vậy. Các thành kiến và dùng miệng nó diễn ra theo cái công thức vừa nêu. Ví dụ chúng ta chơi, giao lưu, tiếp xúc, sinh hoạt, đối tác, làm việc chung hay sống chung với một người miền Nam chẳng hạn, và nhân vật miền Nam này có thói quen ăn chơi, tôi không để dành dụm gì hết trơn trọi, và trong cái việc mà tiêu xài quan phí của người đó đó, nó ảnh hưởng cái ngân sách chung của người này, và cái người này có ấn tượng về sau gặp bất kỳ một người nam nào nói trời ơi xui rồi, và người ta có một cái ác cảm liền dợ ngược. Và nếu như cái người đó thuộc về vùng miền Bắc hay miền Trung mà có để lại những cái dấu ấn khổ đau đó, vì sao chúng ta nghe cái giọng na ná với người kia thôi là chúng ta đã vẫy tay chào thôi, cho tôi bình an, tôi không muốn rắc rối. Cái quy nạp dân gian như thế nó đã tạo ra rất nhiều nỗi khổ niềm đau trong cuộc đời. Trí tuệ Việt Nam đó có nhiều tình huống ảnh hưởng đến trí tuệ Phật giáo, chẳng hạn như cái câu nhà dột có nơi mía sâu có mắt, để giúp cho chúng ta xóa đi cái thành kiến mà cái mặc cảm hay là cái ấn tượng xấu về một con người nào đó mà mình đã từng tiếp xúc để lại một cái cảm giác khó chịu và mình không quên được, dẫn đến cái việc gọi là ghét người ghét cả tông chi họ hàng, và làm cho chúng ta thể hiện ra rất nhiều sự bất công với những người không có liên hệ chi đến những cái khó khăn, cái khổ đau mà một người nào đó đã tạo ra cho mình. Cái bất hạnh không phải là đối với những người đó không, mà còn là mình vì mình tạo ra một cái nghiệp xấu, mình có ác cảm thành kiến với những người còn lại. Và nếu mình không giải quyết cái nghiệp xấu này đó về lâu về dài đó, thì mình đi chỗ khác mình cũng bị người ta phân biệt đối xử, nghi kỵ, rồi có ác cảm, không có thân thiện, cho đến lúc nào cái sự hài hòa trong việc giao lưu tương tác với nhau làm cho mình và người đó hiểu được nhau thì đó mới được kết thúc. Trí tuệ Việt Nam trong tình huống này hết sức là sâu sắc. Chúng ta phải giao lưu tiếp xúc với từng con người cụ thể, vì mỗi một con người đó nó có những hạt giống tăng huân, và giá trị con người đó là nằm ở đạo đức của người đó, chứ không phải là vai trò vị trí xã hội hay là dây mơ rễ má của người đó, như là ông bà cha mẹ người thân người thương, hoặc là ý thức hệ tôn giáo, ý thức hệ chính trị, hay là bất cứ một cái gì mà người đó có. Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện dạy chúng ta một cái nhìn và cái lối sống ứng xử tuệ giác. Ở chỗ đó Bồ Tát Địa Tạng, Bồ Tát của Đại Phát Nguyện có mặt trong địa ngục, tức là có mặt ở trong các loại ngục tù khác nhau, với các dân đàn anh đàn chị trong thế giới giang hồ mà kinh điển nhà Phật thường gọi là nhất xiển đề đó, tức là sống thiếu đạo đức, thiếu niềm tin, phỉ báng tam bảo, phá hoại Phật pháp, gây rất nhiều nỗi khổ niềm đau cho tha nhân, thì chừng lắm là nhất xiển đề thôi. Và ở dưới địa ngục hàng loạt người thuộc dạng nhất xiển đề ở nhiều cấp độ khác nhau. Bồ Tát Địa Tạng đã gần với những con người nhất xiển đề, mà vốn các hạt giống tăng nguyên của họ trong một đời này đó nó trở thành bàn tay lấm lem của tội lỗi và máu, giết, diệt vọng, lừa đảo, và họ đã quen với cái này và nó có nối kết với các hạt giống chủng tử trong quá khứ khó có thể quên được lắm. Bồ Tát Địa Tạng vẫn thích gần gũi để giúp cho họ tháo gỡ được những hạt giống vốn có này, và công việc của Bồ Tát Địa Tạng đó là gieo các hạt giống mới, gieo bằng tình thương. Những con người đau khổ gắn đến sự ứng xử với một thái độ cốc cần đà, thì nghĩ rằng là cuộc đời mình tội lỗi nhiều quá rồi, mình không tin rằng là mình có thể thay đổi làm mới được nó đó. Nếu không dùng bằng tình thương thì không có gì có thể chữa hóa họ được, mà không chúng ta đẩy họ vào trong chương tường cái mức độ của hạt giống tân huân xấu của họ đó cộng với cái hạt giống vốn có của họ sẽ làm cho cuộc đời ngày càng khổ đau lận đận nhiều hơn. Và tình thương và quyền ước lớn của Bồ Tát Địa Tạng đã làm cho Ngài gần gũi với những thành phần như thế này mà không gặp bất kỳ một khó khăn nào. Điều mà chúng ta có thể học được từ công việc giáo dục này đó, ở chỗ đó là gần một người xấu thì không nhất thiết chúng ta là một người xấu. Tiếp sức gieo cái hạt giống tân quân cho một con người nào mà có hạt giống câu hữu, bản hữu, câu sanh á, tiêu cực, không có nghĩa là chúng ta sẽ trở thành một phần của người đó. Do đó chúng ta cần phải có một cái nhìn rất là khách quan và rất là sáng suốt để mình không có nhận định sai, đánh giá sai, thành kiến sai, ứng xử sai đối với những người mà nó gắn liền với thân bằng quyến thuộc của những người trong cái thế giới của ngục tù, để chúng ta ứng xử một cách rất là lịch sự, ứng xử một cách rất là hài hòa và không hề có bất kỳ một khó khăn nào. Ở đây chúng ta thấy là nó có một sự cọ sát và tương tác rất là tích cực và ấn tượng giữa hạt giống mới của Bồ Tát Địa Tạng và các hạt giống cũ của những chúng sinh tội và khổ được nêu ra trong kinh Địa Tạng. Và cuối cùng đó là những người đó đó đã được thay đổi làm mới. Bồ Tát Địa Tạng đã trả lời một câu hỏi của một vị Bồ Tát khác rằng là tại sao có nhiều chúng sinh trải qua nghìn kiếp được Bồ Tát Địa Tạng phát nguyện độ thoát không chừa sót một người nào mà cho đến bây giờ Ngài vẫn chưa hoàn tất được đại nguyện của mình. Như vậy là cái lời nguyện và ứng thân thực hiện lời nguyện đó nó có kết quả thật sự hay không? Ý muốn nói như thế, Bồ Tát Địa Tạng đã trả lời rất hay. Sở dĩ mà có tình huống mặc dù lời nguyện và tình thương được gieo rắc mà người ta vẫn không chấp nhận được là bởi vì ở trong tâm thức của họ đang cài một con chip của thành kiến và cho rằng đó là chân lý, đó là số một, đó là số giác gì đó, cho nên chân lý của Bồ Tát Địa Tạng đến nó bị dội ngược ra, giống như một cái ly nước như thế này có cái nắp đậy lại, mà nếu chúng ta lấy một cái bình 20 lít rưới lên, rưới từ giờ này sang giờ khác là hết cái bình 20 lít đó, dùng 200-300 cái bình 20 lít nữa thì cái ly nước này nó cũng y nguyên vậy, là không có thêm một giọt nào nằm ở trong cái lòng của cái ly. Cái thành kiến của con người nó là một ổ khóa, đó là cái bế tắc thứ nhất. Bế tắc thứ hai, Ngài nói rằng là cái quán tính của nghiệp đó làm cho chúng sinh vừa thoát ra khỏi lưới của khổ đau lại tình nguyện lao vào trong lưới của khổ đau lần thứ hai, lần thứ ba. Bởi vì thiếu nó chịu không nổi. Cơ nghiện của nghiệp đó, mạnh lắm, nó đẩy đưa. Năm 2005, sau khi thuyết giảng cho khoảng gần 60 Phật tử làm nghề chi bài ở trên Las Vegas, thì các Phật tử này yêu cầu chúng tôi hãy đi tham quan một chuyến cái thế giới của Las Vegas như thế nào. Lúc đầu chúng tôi ngại lắm, nói tu sĩ mình vào chỗ này để làm gì, không khéo người ta còn có cái ấn tượng sai rằng cái ông thầy chùa này chắc có lẽ vô đây muốn cờ bạc đánh bài làm giàu, tức là ăn chơi mà. Và các Phật tử nói không sao đâu thầy, tụi tôi là những người chia bài, vào trong những cái chỗ mà chúng tôi làm đó thì họ đều biết chúng tôi và chúng tôi sẽ giải thích rằng là ông này ông đi tham quan để biết thế giới của ăn chơi như thế nào thôi chứ ông không ăn chơi. Và chúng tôi đi vào trong đó thì họ mới chỉ cái cách mà người ta chơi và có kết luận như thế này là tất cả những người chơi bài cờ bạc á đều là những người thua, thua trước hay là thua sau, người vốn nhiều thua sau, người vốn ít thua trước. Và các cái ông trùm, ông chủ của các sòng bạc là vì ổng là đại tư bản cho nên ổng có vốn ở trong ngân hàng nhiều và chơi theo cái xác suất bình thường của các máy vi tính đã được thiết lập với cái công thức random bao nhiêu lần như vậy thì có một lần trúng, thì cái số tiền của những người trúng này có thể không bằng cái phần mà 1% hay 50% của những cái mà ông chủ ông ăn được. Do đó nó không có sự gian lận, ai thấy vào người ta đều thua, ăn trước rồi thua sau, có những người thua trước, thua giữa rồi thua cuối cùng, từ đầu chí cuối là thua. Nhưng mà cái thói quen và cái cơ nghiệp của họ nhìn vào cái sòng bạc đó, họ thấy tiền, nhìn có một đồng đô la họ thấy 1 triệu, nhìn 2 đồng đô la họ thấy là 2 tỷ, và nó không cho phép họ dừng lại, họ tiếc nuối lắm, và cuối cùng trở thành sạch sành sanh. Và họ đã giúp cho chúng tôi thấy được rằng là làm thế nào để biết người nào sạch sành sanh. Ngồi một cách thẫn thờ dựa vào tường, hết muốn đi, đi không nổi, vì ngày mai phải bán căn nhà để trả nợ. Trong tình huống đó chúng ta lý giải như thế nào về nghiệp tác động? Nó là nghiệp mới có hay là nghiệp có sẵn? Họ yêu cầu chúng tôi chơi thử. Chúng tôi cũng chơi thử để cho họ thấy, và sau đó mình vẫn thoải mái vì mình không bận tâm đến việc ăn chúng cho nó. Bây giờ nó nói cái giá trị này là 1 triệu đô la nè, tôi chơi thử cho biết thôi. Chúng ta thấy vẫn có những người chơi mà không dính, và có người mới vô cái là rút ra không được. Thì trong tình huống lần đầu tiên và lần thứ hai mà rút ra không được, mình biết rằng cái hạt giống này nó có sẵn nhiều đời trước rồi, cho nên chỉ cần có một chất xúc tác nhỏ thôi là nó bắt đầu có hàng loạt các bức tường rào cản, hàng trăm ngàn các sợi xích cuộn lại, và cái lực hút của trái đất nghiệp trong đây nó kéo chúng ta, nó ghi chúng ta không muốn ra, bởi vì trong đó nó tác động của ánh sáng mà mờ mờ ảo ảo, nó làm cho mình không biết ngày và đêm, tức là mình chơi hoài không thấy mệt. Ra ngoài nhìn thấy toàn là gì, màu vàng, màu kim cương, chói sáng, nhạc nhảy theo cái nước chảy đó mà sụp cái sùm cái sùm cái sùm cái sùm, tâm thức mình nó bị kích thích, cái lòng tham nó lớn lên, ôi tôi sẽ trở thành độc đắc, tôi sẽ trở thành triệu phú, tôi sẽ trở thành người giàu, tôi giải quyết hết nỗi khổ, tôi sẽ làm mới cuộc đời. Mà trên thực tế tôi bế tắc cuộc đời. Hạt giống đó nó ảnh hưởng chi phối người ta ghê gớm như thế. Còn có nhiều người bị buộc chơi, vào chơi hoài, chơi tới chơi lui mà không sao hết trơn, vì cái tăng huân này nó có một cái lực ly tâm. Tại vì ý thức của người đó trong việc cũng là chia bài, cũng làm giống như những người khác, nhưng mục đích của họ là để biết cái thế giới của cái này như thế nào, chứ không phải là trải nghiệm nó bằng cái sự đam mê và thích thú, cho nên sự dính nó không có. Ở trong kinh Duy Ma Cập, quý vị nhớ cái câu chuyện khi ngài A La Hán Xá Lợi Phất làm các vị Phật sự tốt ấy, thì các vị tiên nữ muốn cúng dường tán thán hành nguyện nhắn thân của ngài, cho nên đã rải họa lên. Tôi đâu kinh mô tả là ngài Xá Lợi Phất run vì sợ nó dính, vì Đức Phật dạy rằng là ngưỡng vị xuất gia đó không nên dùng hương hoa phấn sáp trang trí, vì làm như vậy nó đấm trước, và cho đó nó có thể gợi về một cái đời sống của dục, của tình, của tưởng, tức là của những cái rất thấp trong 3 cõi và 6 được, cho nên các ngài không muốn. Bồ Tát Phi Phật Cạch nói rằng là khi tâm mình không dính thì tất cả mọi cái dính bám lên tâm, bám lên thân thì cũng trở thành vô nghĩa thôi. Bản chất của sự buông xả là phóng thích cái sự chấp trước của tâm, chứ không phải là buông tất cả mọi thứ trong cuộc đời. Học thức này rất là sâu sắc ở chỗ khi trong nhà mình có 50-70 cái ghế để phục vụ, rồi bây giờ nói mình học buông xả rồi, tức là mình không sử dụng cái nào hết, đem ra ngoài bỏ chỗ này quăng chỗ kia tặng người nọ, nói là tôi buông hết trơn, nhưng mà về nhà tiếc. Thì cái đó là cái dính chấp gấp đôi. Buông xả là ứng xử đi đứng nằm ngồi sinh hoạt giao tế mà không bị vướng vào trong những cái đó, cho nên buông thuộc về tâm chứ không thuộc về vật chất. Tạo ra một sự buông xả trong sự thực tập hay là tập vào một cái gì đó thì các nghiệp tăng huân này nó không ảnh hưởng xấu và tiêu cực đến chúng ta. Và tương tự, nếu người nào làm tốt và làm một cách bất dĩ mà làm việc bị người ta buộc thì không thể nào cảm thấy hạnh phúc được hết. Chúng tôi đã đề nghị những người quản lý các trại giam tại trại giam K20 đó nên học theo cái cách thức của Phật giáo để thay đổi hạt giống nghiệp cũ và mới, cũ bằng cái mới, bằng cách là cho các anh chị em tại đây lao động công ích xã hội. Đây là cái điều mà chưa từng được thực tập ở tại Việt Nam. Họ được làm lao động ở trong phạm vi của nhà giam thôi, từ sáng mơ từ 7 giờ chiều cho đến 5 giờ làm hết việc này đến việc kia, trồng trọt rồi nuôi cá, rồi lao động xây nhà, quét dọn, chứ chưa có phục vụ người khác. Và khi làm như thế đó thì các phạm nhân sẽ có ấn tượng rằng mình đang bị trừng phạt, và mỗi một hành động như thế nó làm thấy mỏi mệt vô cùng, vì mình không có cảm giác thấy thích thú, vì không có một cái sở thích nào. Trong khi đó cho họ đi lao động công ích, ví dụ như tới một ngôi chùa, tới một cái trung tâm từ thiện xã hội, hay tới một nơi nào đó có đối tượng con người cụ thể đang cần sự chăm sóc dẫn dắt, ví dụ như vào cái viện dưỡng lão, nhìn thấy các bà cụ 90 tuổi đi không nổi, phải nằm ở trên giường, ăn uống, thậm chí là tiểu giải thì phải có người chăm sóc giúp. Hoặc là những bà cụ ngồi trong một chiếc xe lăn, tự mình không đủ sức để lăn cái xe đi, thì lúc đó hãy hướng dẫn cho những người phạm nhân này làm công việc đó thôi cho các bà cụ. Và phải nói rằng đây là hạt giống của tình thương, xem bà cụ đó như là bà, như là cô, như là mẹ, như là dì, như là thím, như là mợ của mình. Và mỗi lần làm được cái đó, người này cảm thấy hạnh phúc, thì hạt giống của tình thương bắt đầu trỗi dậy một cách rất là tự nhiên, xúc động. Khi mãn hạn tù thì hạt giống đó nó được lớn lên theo năm tháng thời gian. Khi mà mình có hạt giống của tình thương rồi thì mình đâu có lỡ, đâu có muốn đi ăn cắp từ bàn tay này, mình muốn làm cái gì đó cho người ta được hạnh phúc. Cho nên nó thay đổi cái thói quen ăn cắp, trở thành bàn tay giúp đỡ, phục vụ, chăm sóc, bảo hộ, nâng đỡ, v.v. Cái đó là cái sự thay đổi cái nghiệp một cách rất là cụ thể. Và cái nghiệp đó không gì khác hơn là nghiệp tăng quân, tức là mới toanh, mới hoàn toàn. Tức là trong sự tăng quân các hạt giống mới đó, chúng ta phải làm cho đương sự có một cái sự phát tâm. Ở trong kinh Tạng Pali dạy chúng ta ba kỹ năng tâm lý. Thứ nhất là hoan hỷ trước khi làm. Thứ hai, hoan hỷ đương khi làm. Thứ ba, hoan hỷ sau khi làm. Phần lớn chúng ta là hoan hỷ trước khi làm. Rồi trong lúc làm mỏi mệt quá, căng thẳng quá, bị phê bình, chỉ thích, bị người khác chọt cậy bánh xe, bị người phá đám, không đồng tình, làm cho mình chán nản, thất vọng, nói ôi chuyện Phật sự đã làm cho tôi bị đổ nghiệp, từ đây sao tôi thề tôi không làm nữa, mấy bạn đừng tới mà rủ tôi à. Là bởi vì chúng ta không học được cái cách thức gieo những hạt giống mới bằng một thái độ hoan hỷ. Nếu chúng ta có được cái thái độ hoan nghỉ đó thì tất cả những điều chướng tai gai mắt và nghịch cảnh nó không có tác động đến mình được, không có làm cho mình bị chuyển hướng của nghiệp, và càng làm càng hạnh phúc, càng vui. Và nhất là mình hiểu rằng là mỗi một cái hành động thiện ích nó phải có một cái bóng, và cái bóng này với cái chiều ngã xuống đất dài hơn là cái chiều cao của hoạt động thiện của chúng ta ở trên mặt đất đời sống của mình. Và đó là chuyện rất bình thường. Quý vị đang ngồi ở trong chánh điện thôi, chánh điện ở trên trần nhà nó có 5-7 cái đèn khác nhau dọi tùy theo cái hướng, có cái hướng bóng ngã về phía trước, ngã về phía sau, ngã trái, ngã về phải. Có một con người thôi mà đến 5-7 cái bóng hình tạ khác nhau, thì cũng một hành động đó mà nó có 5-7 cái chiều hướng tác động ảnh hưởng khác nhau trong cuộc đời này. Và do đó cũng có những cái tốt, cũng có những cái tiêu cực, cũng có người khen, cũng có người chê. Và thấy được điều đó chúng ta thấy ôi mọi thứ như vậy là chuyện bình thường thôi à, không có gì phải bận tâm lo lắng. Và muốn giúp cho mình có được hoan hỷ đang khi làm, mặc dù đang lúc làm nó gặp nhiều cái thứ, ví dụ ổ gà, ổ chuột, ổ voi, thậm chí là vực thẳm đó, làm thế nào để chiếc xe mình đi tới phía trước mà không bị ngã quỵ dẫn đến thương tật vân vân. Tức là mình hiểu rằng là mềm thì nắng, rắn thì buông. trong cuộc đời này á, nếu mình không có bản lĩnh vô ý mà Đức Phật đã dạy trong kinh đó, người ta ăn hiếp mình được một lần, ăn hiếp lần thứ hai, mình có bản lĩnh đó thì người ta nắm, ta siết mình hoài siết không được, người ta đau tay và ta buông ra, mình vẫn y nguyên như thế và đi, không hề có bất kỳ một sự hãnh diện tự hào trước cái bản lĩnh không sợ hãi này. Và do đó cái tôi đã được chuyển hóa, cái tôi đã được thu hẹp, cái tôi nó không còn gì nữa. Rắn thì vuông, còn mềm quá tức là mình yếu, thiếu bản lĩnh, thiếu hoan hỷ, thiếu động cơ, thì do đó người ta tấn công bằng cách là có những cái cuộc chiến tâm lý đó mà, nó ra nó vào. Đôi lúc có nhiều người ta nhiệt tình với mình, ta sợ mình bị lầm đường lạc lối, ta nói ta góp ý mình làm cho mình chán nản thất vọng. Cho nên khi làm Phật sự mình biết đó là đúng á, thì ai có nói ngã nó nghi thì mình nên thèm nghe. Có nghe tay lỗ tay trước rồi cho nó bay qua lỗ tay sau, nó đi du lịch thôi, vòng vòng là vòng rồi nó hết à, hết đạo nó rớt xuống. Còn nghe nhiều quá nó sẽ hoang mang. Đó là cái nghệ thuật nghe của Bồ Tát Quan Thế Âm, nghe bằng sự thanh lọc của trí tuệ, giữ lại những gì cần giữ, chứ nghe lung tung, nghe không có chọn lọc đó, để lại toàn là thất vọng, chán nản, nghi kỵ, mất niềm tin. Có nhiều người nghe nhiều chuyện riết rồi không dám làm cái gì, không thích làm gì nữa hết trơn, là bởi vì để cho các hạt giống mới này nè nó được xuất hiện như là một cái quả viền, như là một cái quả lưu đạn mà. Nó có mặt chỗ nào nó phá vỡ tại chỗ nào, cái nghi là như thế. Cho nên phải thực tập và thấy rất rõ là cái hiệu ứng của những hạt giống mới nó mạnh hơn, áp phê hơn, vì đô của nó cao hơn là những hạt giống cũ. Cái gì nó mới thì nó còn quen mà, cho nên phải tạo ra một cái chất liệu hoan nghỉ thì chúng ta mới vượt qua được cái này. Và sau khi làm á, cũng phải nuôi trồng cái hạt giống hoan nghỉ đó. Nuôi như thế thì phải làm không cần đền đáp, trong lúc làm không có mưu cầu. Lời sám hối vào những ngày 14 và cuối tháng tại các chùa Bắc Tông, tất cả các hành giả dù là tại gia là xuất gia được học, nay con phát tâm bồ đề, tức là cầu được giác ngộ đó, thậm chí là không thèm, không màng đến cái quả vị bồ tát quyền thừa, tức là gần đến Phật rồi mình còn không bận tâm về cái này, chỉ còn muốn có Phật quả duy nhất thôi. Huống hồ là phước báo của nhân thiên. Mà trên thực tế khi chúng ta làm chúng ta không nhớ, lúc lên điện Phật thì nhớ đọc thuộc lào, nhưng mà ra đối diện trước bàn Phật là thắp cái hương, Phật ơi gia hộ cho con trúng số đạo đắc, nếu con trúng số thì con sẽ thưởng ngài, con sẽ cúng một con chùa, làm một cái điện Phật, hay là con sẽ phát tâm là lo một cái giảng đường. Chúng ta phát nguyện như thế nhiều lắm, chúng ta đang làm cái việc đông no tính điếm và mặc cả với Phật và phước báo. Mặc dầu sám hối chúng ta nói con không thèm những thứ này, mà cho tụi tới mình thèm chảy nước miếng. Giờ mình kể cái thèm nó cho Phật hàng ngàn giờ, cứ giái giang thắp hương là bắt đầu mình lẩm bẩm ở trong đầu trong miệng, rồi cuối cùng làm cho người ta có cảm giác rằng đạo Phật là một tôn giáo của tín ngưỡng, mà trên thực tế đạo Phật là tôn giáo của tuệ giác. Khi lòng không có mong cầu rồi đó, thì cái người nhận ơn nghĩa của chúng ta có đối xử tệ bạc đi nữa, lòng mình không đau, không buồn, không hờn, không giỏi. Có nhiều người giúp một người khác rồi kể, giúp một lần mà kể cả trăm lần, kể riết rồi người ta nghe mặc cảm luôn. Tôi thấy tôi sợ tôi không dám nhận nữa. Và do đó trong cái giúp đó, đừng để cho ai có một cái gánh nào mặc cảm rằng họ là con mồi của xã hội, họ là ký sinh trùng, họ là gánh nặng v.v. Thì cái giúp đó nó mới có ý nghĩa đạo đức lớn nhất. Có nhiều người trả ơn chúng ta bằng những cái oán, vì không hiểu được tấm lòng của mình. Nếu tình huống đó là một sự thật đó, thì đừng có bận tâm, đừng có sợ hãi, và hãy giữ hoan hỷ. Không thực tập được cái điều này thì đôi lúc mình nói chờ phải lúc đó mà tôi không giúp nó thì nó đâu có cơ hội ngàn năm mà nó lên mặt với tôi. Giá trời giá Phật làm sao cho nó chờ thành đất lỡ chết cho rồi. Như vậy là chúng ta thấy là mình mất đi yếu tố của lòng từ bi, mất đi lòng hoan hỷ. Cho nên sau khi làm rồi phiền não cùng cực, gặp đâu cũng phiền não, gặp người đó cũng phiền não, nghe người ta kể với người đó cũng phiền não, thấy người đó thành công, thấy người đó được người ta ca tụng lại càng phiền não nhiều hơn. Tại vì chúng ta chưa thực tập được cái lòng hoan hỷ sau khi làm một việc tốt. Các cái hạt giống đó đều là các hạt giống tăng huân, nó phải được làm mới, được vun trồng, được tứ tặng hàng ngày hàng giờ. Thì như vậy là mang hạnh nguyện của Bồ Tát Địa Tạng gần những con người khó thương, gần những con người khó chịu, gần những con người bạc bẽo, gần những con người mà cuộc đời có thể quyền rủa, đắng cay, trả thù, vân vân, mà chúng ta vẫn cảm thấy rằng họ là những đối tượng cần đến tình thương và sự chăm sóc của chúng ta. Các nhà giáo dục Phật giáo có thể giúp cho cuộc đời tháo gỡ hết tất cả những mối hận thù vì nỗi khổ niềm đau đó, không phải là kẻ thù của con người. Và con người tác nhân tạo ra cái nỗi đau đó cũng không phải là kẻ thù của con người, mà chính hành động sai lầm của người đó mà kinh điển nhà Phật gọi là vô minh, hoặc là dưới ảnh hưởng của lòng tham, lòng sân, mới chính là kẻ thù đích thực của toàn nhân loại. Cho nên thay vì thù con người thì chúng ta chuyển hóa cái này. Thì như vậy là cái ức chế của nỗi khổ niềm đau nó được giải phóng, và con người đó có một cái sự gọi là chuyển hóa, vì ta thấy rằng là cái độ lượng của mình làm cho họ phải suy nghĩ lại, và tiến trình suy nghĩ lại làm cho họ trở thành một con người hoàn toàn mới. Đó là cách thức mà Bồ Tát Địa Tạng đã làm, và làm rất thành công. Chỉ thấy đạo lý nhà Phật, đặc biệt là Đức Phật, phó chúc cho Đề Bà Đạt Đa thành Phật trong tương lai. Tự nhiên mình giái cho nó chết nữa không? Đào thai mấy kiếp làm quỷ, trăm kiếp làm súc sanh, 1000 kiếp làm là con bò hay là con trâu, con gà gì đó. Và khi mình giái gian như thế là mình cảm thấy hài lòng lắm rồi. Trong cái giá như vậy chúng ta đang làm nghiệp sát, không giết người cụ thể mà giết người bằng tâm. Do đó nếu trước khi là Phật tử ai từng có những lời thề độc đó, hãy giải phóng nó đi. Hoặc là mình nói một cái câu nói nào lỡ lời một cái rồi để làm cho người ta mất ăn bỏ ngủ. Bởi vì một cái giá bằng 3 cái tát. Cái tâm lý sợ hãi làm cho người ta bị khủng hoảng, khủng bố, và không dám có mặt ở đâu hết á. Những tên khủng bố lâu lâu gọi một cú điện thoại, tại ngôi nhà đó có một quả mìn, làm cho biết bao nhiêu người là cuốn chạy. Và trong sự tháo chạy như thế là vừa ta đã dẫm đạp lên nhau, cái chết có bạn. Mà trên thực tế thì không có một cái hành động và có một cái quả mìn nào cả. Ấy thế mà cái khổ đau đã có mặt. Cái giá của sự khủng bố đó nó bằng 100 cái tát khủng bố thật sự. Cho nên hãy giải phóng bằng cách là mình, nếu có cơ hội đối diện trước người đó, mình nói để cho người ta tháo cái sợ hãi về cái lời thề độc của mình đối với họ. Ví dụ có nhiều người mẹ giận đứa con quá và nói với con rằng là khi tao chết á, tao cấm mày đến thắp hương tao. Và nếu mày đến thắp hương á thì tao sẽ trừng phạt. Thế như vậy thì chuyện đó có thể xảy ra. Nếu người con đến, người mẹ này sẽ ọc máu. Chứ tôi làm lễ tẳng liệm cho rất nhiều gia đình thỉnh thoảng gặp những tình huống như vậy, là bởi vì cái lời thề độc đó nó chưa được tháo gỡ. Cái hạt giống tăng huân ở trong cái nỗi khổ niềm đau nó tạo thành một cái nội kết chút mấy chục năm bị bế tắc, và nó phản ứng làm cho bà này phải bị tồn tại với cảnh giới ngạ quỷ. Khi chết không an tâm vì còn giữ cái lời thề mà, cho nên rình liếc ngó trong coi cái thằng con trai mà bạc bẽo mà mình thề độc đó nó có bạc không. Nó có là mình trả thù cho nó biết. Và cho đó chúng ta đang làm cho mình trở thành khổ đau bế tắc, và đứa con đó lại càng khổ đau nhiều hơn. Nhưng là khi nó hồi đầu, nó thấy rất rõ rằng là cái hành động trước đó của nó đó là mẹ nó bị băng giá trái tim, và không còn muốn thừa nhận đó như là một đứa con. Dầu cho nó muốn hồi đầu mà người mẹ không thừa nhận, không chấp nhận, thì các hạt giống tân quân mới toanh này đó nó không có hiệu lực để được khai qua kết trái. Cho nên đạo lý nhà Phật dạy và dân gian ảnh hưởng rằng là đánh người quay đi chứ không đánh người trở về. Khi người ta có lòng ham sám hối đó mà, ta muốn làm mới thì mình hãy nâng đỡ cho họ để nhờ những hạt giống mới này đó họ trở thành một người mới hoàn toàn. Cái đạo lý vị tha, vô ngã, hỷ xả thì sẽ giúp cho người đó không còn là người đó của khổ đau, không còn là cái khổ đau của tha nhân và không còn là khổ đau của chính bản thân họ. Bài kệ thứ tư ở trong đây nói rằng là vốn bản chất không phân thiện ác. Ở trong nguyên tác là vô phú vô ký, chúng tôi dịch thoát nghĩa là không phân thiện ác, chứ là cái tâm thức A lại gia nó không có sẵn thiện và ác. Như là Nho giáo nói là nhân chi sơ tánh bản thiện, tức là khi mới sinh ra là con người ta vốn tốt, rồi do môi trường điều kiện hoàn cảnh rồi từ từ cái tốt nó mất dần dần mà trở thành người xấu. Đức Phật nói và đạo Phật nói quan niệm như thế là sai lầm, vì đã chấp nhận có một cái định nghiệp rất là tốt. Con người vốn sanh ra trong cuộc đời này với một cái kho tàng các hạt giống tốt và xấu, nhiều hay ít là tùy theo từng con người. Dù là một bé thơ ngây, chưa biết tính toán, hơn thua, lừa đảo, như sau này nó lớn lên trở thành một kẻ tội đồ, các hạt giống đó nó vẫn không có thể hiện một cách rõ ràng ở trong tâm thảm của nó, cho đến lúc nó được giáo dục và ảnh hưởng bởi môi trường, điều kiện, hoàn cảnh thì nó mới được thể hiện. Cho nên sẽ là một sai lầm khi chúng ta cho rằng là bản chất tâm thức nó mang một cái thiên hướng hoặc là tốt hoặc là xấu. Mặc dù trong hai buổi vừa qua chúng tôi được nói rằng các hạt giống bản hữu đó nó có một cái quán tính, dù cho rằng là một cái thiên hướng cố định đó là sai lầm. Cho nên đây xác định là nó không phân thiện ác, vì trong đó nó có đủ hạt giống thiện hay ác, nó tùy từng tình huống cụ thể mà được phân định. Thường chuyển nhanh như thác nước cao, cái tâm thức của con người nó trỗi dậy ở trong đời sống đó, như là những cuộn phim, như là những kịch bản. Và con người vừa là người viết kịch bản, vừa là nhà đạo diễn, vừa là nhà sản xuất, vừa là diễn viên đóng. Chúng ta tự đối thoại, tự đọc thoại, chúng ta tạo ra các cặp tính, chúng ta dựng lên vấn đề rồi tìm những cái hướng giải quyết vấn đề. Ở trong tư duy, trong nhận định đó, cái thức của mình nó diễn ra rất nhiều tình huống tương tự như vậy, và nó cuốn trôi chúng ta theo cái bản năng của nó, theo cái thói quen của nó, theo cái ảnh hưởng hoặc là tốt hoặc là xấu của nó. Khi thấy rằng là thức nó như là một cái thác chảy cuồn cuộn, thì chúng ta thấy một cái hình ảnh là giữa đó nó có một sự tiếp nối. Mỗi một đơn vị phân tử H2O tạo thành nước, nó được vận chuyển một cái tốc độ rất là chóng mặt mà mắt mình không nhìn thấy được. Và giữa các phân tử nối kết đó, nó có một cái khoảng cách rất là lớn. Do đó không cho phép chúng ta xem nó như là một thực thể thường tại, bất biến. Nghiệp, hành động thể hiện qua cá tính, phong tục, tập quán, văn hóa, ý thức hệ tôn giáo, ý thức chính trị, nó cũng diễn ra như vậy. Nhưng phần lớn chúng ta có khuynh hướng do tác động của giáo dục nghĩ rằng nó chính là mình, nó của mình, và mình phải bảo hộ, mình giữ. Ai đụng tới đó là đụng đến cái tôi, đụng đến hạnh phúc, đụng đến khổ đau. Vì đó mình sẵn sàng kháng cự và thậm chí có khuynh hướng là khống chế những cái năng lực kháng cự này theo cái thức bạo động vân vân. A la hán quả nhiễm màu, thức này mới hết đuôi đầu tử sanh. Cái hoạt dụng của sự chuyển biến của các hạt giống cũ và mới, quán tính và mới có tiếp dẫn hết cái năng lực hoạt dụng của đó khi mà con người đã chứng thành thánh quả A La Hán. Thì tại đây đó, hằng ngày hằng giờ các vị thánh vẫn đi đứng nằm ngồi sinh hoạt giao lưu đối tác, nhưng mà các ngài không có bị trước dính tấm nhiễm như là chúng ta. Có nhiều người hỏi là sau khi một hành giả trở thành một vị Phật thì cái gì sẽ xảy ra với ngài? Tư Phật nói thì cũng đi đứng nằm ngồi. Họ nói ủa vậy có gì khác biệt đâu, chúng tôi phải tu. Tư Phật nói khác gì lắm chứ, đi đứng nằm ngồi trong sự không tạo nghiệp xấu vĩnh viễn, không bao giờ, không bao giờ có sự biến chuyển đi từ một cái hướng cao xuống thấp, từ hướng thánh trở thành phàm, không có. Và đây là toàn thể giá trị của sự chuyển hóa tâm thức. Tôi đâu có muốn giải thoát đâu, thì tôi cũng không có nhu cầu cần. Thì Phật nói phải cần chứ, bởi vì nếu không khéo tù đày, địa ngục, khổ đau cho mình, cho người, cho nên thấy những điều đó thì mình phải tránh. Vì vậy cái sinh hoạt thường nhật của một vị A-la-hán như thế nào? Ăn, mặc, ngủ, ở, sinh hoạt nhìn từ bên ngoài nó giống y hệt là người của chúng ta, nhưng nó khác ở chỗ là có oai nghi, có tế hạnh, có chánh niệm, có tỉnh thức, và trong các hoạt dụng đó không hề có bất kỳ một sự chấp mắc dính trước nào. Ở kinh Pháp Cú Đức Phật dạy, chúng ta hãy quan sát một cái con cò nó bay trên bầu trời, dưới nó là một mặt nước. Nếu là một thi sĩ đó, chúng ta có thể tức cảnh sanh tình tạo ra một kiệt tác là một bài thơ. Nếu là một nhà họa sĩ, chúng ta sẽ để lại một bức tranh. Nếu là một nhà cameraman thì chúng ta sẽ quay cái phước phim đó và cho người thân của mình coi rằng tôi đã có đi dịch chỗ này chỗ kia. Nhưng bản thân của con cò đó không hề có bất kỳ một ý niệm và niềm mong mỏi lưu giữ hình ảnh nó trên không gian để tạo thành một bức tranh, để tạo thành một bài thơ, để tạo thành một thước phim, v.v. Khi đó có mặt, hình ảnh và bóng dáng của nó được tương phản xuống mặt nước cũng như là một bức tranh ở trên bầu trời. Có một con cò bay, ít nhất có 5-7 bức tranh khác nhau, bức tranh trên trời với nhiều góc độ, bức tranh dưới nước với nhiều hình thù. Và người ta đã mô tả lại cái bức tranh đó bao nhiêu cách thức, nhưng con cò không hề có ý giữ lại trên bầu trời, cũng không hề có ý lưu giữ nó ở dưới mặt nước, và bản thân con nước cũng không muốn giữ hình con cò, bản thân của không gian bầu trời cũng không muốn giữ hình hình của con cò. Mọi thứ diễn ra trong cuộc đời này với tư cách là một bậc đã chứng thánh, nó cũng ý như thế, vẫn sinh hoạt, vẫn đi đứng, vẫn nằm ngồi, vẫn lao động, vẫn phục vụ, vẫn dấn thân, vẫn mang tình thương đến tha nhân, nhưng sao những cái đó nó không lưu giữ lại gì hết á. Còn chúng ta là lưu giữ kỷ niệm, đi đâu phải quay phim, chụp ảnh, kỹ vật, lâu lâu vào những studio make up lại cho thật là đẹp, thật là trẻ, trẻ đi 10 tuổi và giữ lại. Rồi sau này 70 tuổi rồi mình vẫn để cái hình 20 tuổi để trong nhà, ai vào nó thưa anh, mà nhìn lại thưa cụ. Lâu lâu nó làm cho mình có được một niềm vui, vì mình thấy sao trời, lúc nhỏ trẻ tôi bảnh quá, đẹp quá, mà bây giờ nó không còn bảnh, không còn đẹp nữa, mà tiếc cái đó cho nên khổ đau có mặt. Thì đến cái quả vị của A-la-hán đó thì mọi sự chấp trước nó không còn nữa. Và kinh thường bảo rằng, nhất là kinh Tương Ưng đó, thấy, nghe, ngửi và biết chỉ đơn thuần là sự thấy, sự nghe, sự ngửi, sự biết, cái khác nhau chỉ đơn thuần là. Còn chúng ta không có, trong cái thấy, nghe, ngửi, biết chúng ta tưởng tượng, hình dung, phán đoán, nhận định, đánh giá, quy nạp, tổng hợp, loại suy, diễn dịch, và thậm chí trong cùng lúc chúng ta có thói quen sử dụng hết tất cả những thứ này. Cho nên là thương, ghét, bạn, thù, đồng tình, phản đối, khen và chê, nó kéo theo sao hành động của chúng ta. Còn các bậc thánh thì không có. Các ngài chỉ có hai thứ: từ bi và trí tuệ. Từ bi cho nên dấn thân làm với tất cả tấm lòng mang hạnh phúc, chứ không hề có bất kỳ một cái mong mỏi đền ơn đáp nghĩa về sao. Đó là trí tuệ. Và vì có trí tuệ cho nên các ngài không bao giờ dừng nghỉ cái công việc làm thiện, làm ích cho cộng đồng xã hội của ngài. Vì sự có mặt của ngài là để làm các việc đó và biến các sự việc đó trở thành một hiện thực. Đức Phật đã làm suốt cả một cuộc đời. Trước khi nhắm mắt lìa cõi đời này, ngài vẫn giảng cái thuyết pháp. Chúng tôi cho rằng là cái hình ảnh đó cực kỳ đẹp, cực kỳ tích cực. Tôi là mới 53 tuổi, 55 tuổi mình muốn về hưu đây. Cái văn hóa của phương Tây cách đây 15 năm khích lệ chúng ta điều đó. Và mấy chục năm cảm thấy mỏi mệt quá, cho nên năm mươi mấy tuổi tôi là mới có 2/3 cuộc đời. Mình cảm thấy mỏi mệt, già đua và muốn được an dưỡng. Thì bây giờ nâng lên thành 65 tuổi, đó là cái mai theo Phật giáo. Vừa nói giờ tôi làm đi nữa, tôi độc thân, rồi cái tiền lương của tôi nó cũng chảy vào cái tiền thuế thôi, làm chi cho nó cực. Đó là nhìn nhân quả ở cái chiều hiện tại thôi, kết thúc. Tôi nhìn có giới hạn. Chúng ta vẫn làm, mặc dù biết rằng là làm thêm đi nữa thì cũng không có thêm được bao nhiêu tiền. Nhưng mà việc đóng cái tiền thuế đó là một công tác từ thiện, là một sự phát tâm. Nếu mình quan niệm như thế đó, thì mỗi một cái tháng đến cái ngày lương đến với mình không có méo miệng, căng thẳng đỏ trời, tôi tại sao tôi phải mất đến 35% đóng thuế vậy? Mình làm mà ai đó ăn không à? Và do đó, trong sự phát tâm một cách bất đắc dĩ không có phước báo. Tiền thì mất mà phước thì không. Do đó học được cái nhân quả này, và nhất là cái đạo lý bố thí cúng dường giúp cộng đồng tha nhân đó, cho phép mình cứ đến cái ngày mà lương nó vào trong account của mình đó, mình có niềm vui. Ồ, bữa nay tôi may mắn quá, tôi đã được làm 30% cái tiền lợi dụng từ công ăn việc làm chính đáng của mình cho về từ thiện. Vì thế giới phương Tây này đầu tư vào an sinh xã hội rất tốt. Chính phủ ăn thiệt làm thiệt chứ không phải ăn thiệt làm chơi như một số quốc gia ở thế giới thứ ba. Cho đến ngày đó thì nhớ mà hồi hướng công đức, mong sao 30% hay là 45% tiền lương của tôi đến những người cần đến, để giúp cho họ, để phục vụ cho họ, để chia sẻ cho họ. Vậy mong sao cho thế giới này bớt đi nỗi khổ niềm đau. Đó là các hạt giống tăng huân, nó rất hay, rất mới, và nó hoàn toàn mất hết tất cả những cái hậu quả tiêu cực, là bởi vì tâm thức của đó đã được thuần tịnh, trong sáng, thanh tịnh, trở về bản tâm thường trú, thể tánh tịnh minh thôi. Thức này mới hết đuôi đầu tử sanh. Chỉ đơn thuần là thấy nghe người biết mà vẫn làm được vô vàn công đức và hàng loạt các Phật sự. Cái giá trị tích cực trong sự dấn thân của một người hiểu được học thuyết, hạt giống tăng huân, hạt giống bản hữu ở trong cái kho tàng tâm thức A-lại-da. Vì đó cố gắng làm. Nếu ai nỗ lực làm hai chốt, làm hai ca và sẵn sàng đóng từ thế như thế thì nghĩa là người đó đang biết làm những việc tốt, việc đẹp cho cuộc đời. Mà dù mình cũng không ăn thêm được cái tiền gì nữa, không sao hết á, vì mình đang saving, đóng tiền tiết kiệm, bỏ tiền tiết kiệm công đức vào cái kho tàng công đức của A-lại-da. Và kho tàng này nó có cái năng lực bất bằng, sử dụng ngoài không hết. Cứ quan sát cái thế giới và cộng đồng của người Hoa khắp nơi rất thích làm phước báo, rất phát tâm làm. Các ngôi chùa Trung Hoa hơn bất kỳ một ngôi chùa nào trên thế giới này, hoành tráng, trang nghiêm, lớn, là bởi vì người Trung Hoa rất thích làm các phước báo. Và nhờ đó phước tạo phước, đức sanh đức, nhân quả tốt tạo ra hàng chuỗi các nhân phước tốt, kéo theo sao? Dĩ nhiên là làm thế này quân luyện cái tâm của mình đừng có vướng vào cái thành quả của sự đầu tư, thì lúc đó tâm lượng của mình nó sẽ lớn và mình đang từng bước trở thành các bậc A-la-hán về phương diện hành thiện, làm phước báo, gieo vào công đức. Chứ bằng không nó trở thành đông đo tính điếm thì cái tôi đó nó trở thành trục sai. Mình coi cái việc làm giúp này nó được bao nhiêu phước cho mình thì mình làm nhiều, thì lúc đó nó không còn là sự phát tâm vô điều kiện nữa, mà từ bi đó nó là xem hết tất cả mọi đối tượng cần phải được chăm sóc, chứ không có là người thân, người sơ, bạn và thù, người Việt Nam, không người Việt Nam, mà ở đâu có nhu cầu là chúng ta làm đến. Thì làm được như vậy đó thì cái đuôi đầu tử sanh của cái thức A là da nó không còn ảnh hưởng chúng ta như là một thói quen quán tính của dân hóa, của phong tục tập quán nữa, mà mình vượt lên trên hết tất cả các giới hạn phàm tình này. Nghiên cứu về tâm thức A la da nó giúp cho mình có những cái nhìn rất là sâu sắc, rất là tích cực, rất là lạc quan. Cái bài kệ thứ ba đó, không thể biết căn cảnh căn chấp thọ, thì đây là những cái khái niệm cổ, mà nếu dịch theo cái ngôn ngữ ngày hôm nay là bản chất của thức A la da đó, nó không vướng, không dính, không xem nó là cảnh, tức là thế giới. Đối với con mắt á là màu sắc, đối với tai là âm thanh, đối với mũi là mùi, đối với lưỡi là vị, đối với thân là sự xúc chạm. Căn là các giác quan, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Chấp thọ chính là cái thân của mình, nó không bám víu vào những thứ đó, không dính vào cái đó. Và bản chất của đó là cùng với các yếu tố tâm lý như là xúc tác, tác ý tức là khởi niệm, móng khởi ý thức tức là dụng ý, thọ là dòng cảm xúc, tưởng là ý niệm quá, tư là sự vận hành tâm tư, và nó chỉ tương ưng với cái loại cảm giác gọi là không giữ là thiện và ác, không bám víu vào cái hướng nào. Tức là ta nói về bản chất tâm thức á, và cái đó nó được gọi là vô phú vô ký, tức là ta không có phân thiện ác và đứng thiên vị về bất kỳ cái gì. Thì đây là cái phần hoạt dụng. Chứ là ta sẽ có dịp phân tích ở trong những cái phần khác, trong những cái buổi trao đổi khác. Hôm nay chúng ta kết thúc tại đây. Như vậy là cái phần nói về bản chất và hoạt dụng của thức A la da ở trong ba bài kệ đã xong. Ngày mai đó thì chúng ta sẽ bắt đầu nghiên cứu về bản chất của thức mạt na. Đây là đối tượng chuyển hóa của tâm thức học Phật giáo. Và nó là địa ngục, là tu đài, là súng đạn, là biển chai, là cảm gai, là tất cả các rắc rối và nỗi khổ niềm đau trong cuộc đời. Hành giả Phật giáo được hạnh phúc và thành công trong tu tập hay không là nằm ở việc cái chuyển hóa một cách có phương pháp và thành công cái bản chất của thức mạt na này hay không.